Cho nên tâm nào hướng theo pháp nấy rõ rệt. Cho nên các bạn đa dạng, nhiều người đến đây nghiên cứu để lo tu, nhưng mà mỗi người một thức và một chiều hướng phát triển khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta muốn cố gắng quy một thì chúng ta phải trì kỳ trí, khai triển tâm linh và giữ lấy một lề lối trước sau như một để đi tới. Tại sao trước kia các bạn tu về những cái pháp khác thì các bạn đâu có nhiều cơ hội bằng cái pháp này? Và cái pháp này rồi càng ngày nó càng đem nhiều cơ hội để nó thức tâm các bạn, hỏi có sự cộng tác của siêu nhiên không, có sự cộng tác cái chư thánh chư thần để hỗ trợ tâm linh các bạn không, xây dựng cho các bạn tiến không. Các bạn lại có cơ hội ngộ tà như chơn để các bạn hiểu cái luật quân bình trong nội thức của các bạn. Cho nên càng ngày càng dồi dào, càng phong phú, bài vở hàng tuần thay đổi liền liền trong cái cơ tiến hóa của thiên cơ. Nếu chúng ta tin có đấng tạo hóa thì chúng ta thấy rằng Ngài đã làm gì cho chúng ta, và Ngài đã làm gì cho quả địa cầu này, cho quảng đại quần chúng. Ngài muốn xoay chuyển một chiều hướng tốt đẹp hơn để tránh những cái tai nạn sắp tới. Cho những lời khuyên tu như hội Long Hoa, chuyện này chuyện kia chuyện nọ để khuyên tu mọi người, nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ giữ có một cái thức để đi tới mà thôi. Cho nên cái thức hồi sinh đó nó mới hỗ trợ cho các bạn tu tiên và giữ vững lập trường để đi đến. Chúng ta mới thấy rằng bề trên sáng suốt thật sự và nghiên cứu tỉ mỉ những gì mà từ bề trên chuyển xuống trong vòng trật tự của thiên cơ là để hóa giải và dẫn tiến tất cả những tâm linh trở về với cấu trúc siêu nhiên, hợp tác với cộng đồng càn khôn vũ trụ để khai triển và thay đổi một chiều hướng mới lạ nằm hẳn trong tâm thức của chúng sinh. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới thấy rõ những cái chuyện kỳ diệu xuất hiện luôn luôn, cũng không ngoài mục đích để độ trì và cho mọi người thức tâm để hiểu cái con đường tu mà để trở về với chính giác mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội tu học, có sự thắc mắc là chúng ta sẽ đi tới sự cởi mở. Cho nên trong vô vi khắp các nơi học rất nhiều bài, qua những kỳ tôi đi thuyết giảng và các bạn đã tương ngộ với chúng tôi rồi, các bạn lại đồng học với chúng tôi. Bất cứ những sự phát triển nào về tâm linh, sau khi ngộ phải kích động và phản động nhưng đời hậu, nó mới phát triển tới sự sáng suốt. Chúng ta còn đang ở trong sự tâm tối, chúng ta còn đi trên con đường eo hẹp, nên cố gắng tự đi và học nhẫn học hòa, nó mới sáng suốt hơn và nó cởi mở thanh nhẹ. Sự siêu giác là lúc nào cũng là chủ và khai triển nền siêu văn minh của Thượng Đế ở tương lai. Cho nên chúng ta phải sửa ngay bây giờ để chúng ta sẽ hưởng được cái nền văn minh ở tương lai. Chúng ta đã tin tưởng từ quá khứ và xét quá khứ nhiều kiếp. Ngày hôm nay sự văn minh của vật chất đang tiến bộ ào ào. Vậy chúng ta không có cái siêu văn minh của tâm linh ở tương lai sao ư? Chắc chắn là chúng ta có. Chúng ta phải tin nơi điều đấy, điều này. Sau khi chúng ta nhắm mắt rồi, chúng ta vẫn tiến qua và vẫn được cơ hội để thay đổi, thăng hoa, sáng suốt để tiến và để thức, để khai triển tới vô cùng. Cho nên cái mục đích của chúng ta càng ngày càng rõ rệt. Qua những cơn đả phá, những cơn kích động ngay từ trong gia can cho đến xã hội, chúng ta gặt hái không ít. Hàng tuần các bạn học hỏi không ít và gặt hái không ít. Cho nên cái khóa tu này trực tiếp học đủ mọi mặt, các bạn mới trở về được một vị trí của một thanh nhân. Con người mới là có cơ hội học tiến về thánh giới, rồi tiến về tiên giới, rồi tiến về Phật giới. Chứ không phải học ngang nên tôi nhảy vô tôi làm Phật liền đâu có được. Các bạn muốn làm Phật liền, các bạn còn phải nặng hơn. Trực tiếp như vậy thì các bạn sẽ bị hành xác rất nặng. Các bạn thấy Thích Ca đi ra tu cũng bị hành xác gì? Ngồi yên một chỗ bất động thì cái xác phải chịu đựng vô cùng. Đó. Và sau sự chịu đựng đó là vun bồi ý chí thăng hoa. Cho nên chúng ta hướng thiện, đem điều lành, tạo phước cho tất cả mọi người, thì những cái chuyện vầy xéo, phê luận đủ thứ, phê bình đủ thứ, chúng ta không có chán ngán. Vì luật định nó phải như vậy. Chúng ta thấy rõ, chung quy câu chuyện nhồi quả đó là đương nhiên chúng ta phải có. Cho nên các bạn hiện tại cũng đang đồng học cái cơ duyên nhồi quả để thăng tiến, là đối với những người trình độ cao và cố gắng theo tôi và muốn hòa tan với tôi thì luôn luôn phải học cái bài nhồi quả. Vì bước vào thềm đó là sóng gió rất nhiều, nhưng mà lúc nào tâm chúng ta cũng là tịnh, chúng ta cũng khao khát sự tịnh và giữ lấy cái duyên mối thanh tịnh để đi tới. Cho nên những người muốn về nguồn cội gấp rút thì phải chấp nhận những cái cơ duyên đó. Các bạn chấp nhận những cơ duyên nhồi quả đó thì các bạn mới thấy rõ chư tiên, chư Phật, chư thánh, chư thần, kể cả cứu quyền thất tổ của chúng ta cũng đồng hợp tác và xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hóa một cái cộng đồng rất sáng suốt, rất quý giá, giúp đỡ chúng ta để cho chúng ta đi lên, hộ độ rõ rệt cho chúng ta có cơ hội tu. Có nhiều bạn nữa, từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi không làm ăn được cái gì hết. Các bạn thấy rằng chuyện đời các bạn từ từ xa lánh nó và các bạn lại trở về với cuộc sống của tâm linh. Vật chất càng ít chừng nào các bạn thấy càng thanh nhẹ chừng nấy. Vật chất càng nhiều chừng nào các bạn thấy sự lôi cuốn càng nặng. Tiền bạc các càng nhiều chừng nào các bạn đầu óc các bạn đâu có ở chung với các bạn được. Các bạn đầu óc của bạc mới gỡ chạy ở đâu, ở trong nhà băng, chạy đâu ngoài đường, chạy đâu trong vật chất nhà cửa, phục vụ cái chuyện không cần thiết mà thôi. Còn chuyện cần thiết về tâm linh, về đời đời bất diệt các bạn quên, bỏ phê nó, làm sao tiến được. Cho nên cặp mắt phàm của chúng ta là liên kết với ngoại cảnh để thức tâm, chứ không phải liên kết với ngoại cảnh rồi lệ thuộc. Cho nên các bạn tu, các bạn xem những cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, những pháp này, pháp kia, pháp nọ, rốt cuộc các bạn phải quy thích. Tu cái đạo nào cũng quy thích, và việc làm nào cũng là quy thích. Sự kích động phản động nào cũng hỗ trì cho các bạn thức tâm để tiến qua. Mới thấy rõ chỗ đó. Các bạn đi chơi cũng học. Mà các bạn ăn cũng học, mà nói cũng học, mà ngủ cũng học, rõ ràng đã và đang học. Ý thức cái đó thì các bạn mới thấy nhẹ, và các bạn mới lúc đó các bạn mới thấy rõ trách sự tâm tối của các bạn, và các bạn phải làm gì, các bạn phải giải quyết việc này, phải giải quyết việc kia, phải giải quyết việc nọ. Các bạn không còn sự mê chấp nữa. Lúc đó các bạn thấy rằng bây giờ tôi làm việc nhiều hơn xưa và nhẹ hơn xưa và sáng suốt hơn xưa, thì các bạn thấy rằng cái tu nó có giá trị ở chỗ nào. Và cái người không tu nó thế nào? Nó chỉ ở trong lẫn quẩn, trong vòng tranh chấp mà thôi. Rốt cuộc nó không giải thuyết thoát cho nó được. Nó kẹt mà nó không hay. Nó bị rơi rớt mà nó không thấy. Nó tưởng nó là gặt hai trượt. Bởi vì nó ôm được cái này mà nó mất cái kia, nó không thấy. Tôi là người đời, tôi phải lo nghĩa là gia can tiền bạc này cái kia. Nó ôm cái này và nó mất cái kia mà nó không. Cái giải thoát là buông bỏ để đi lên, và cái người đời phải ôm lấy mà còn. Thì cái yếu và cái mạnh rõ ràng. Cái mạnh là phải tự mình rờ bỏ tất cả để đi lên, thì sẽ có tất cả đời đời ở tương lai. Cái câu nói sẽ có tất cả đời đời ở tương lai không có ai tin hết. Cho nên tôi đã phân luận rất nhiều cho các bạn thấy rằng chúng ta cũng đồng mắt mũi tai miệng mà ngày nay có sự hiện diện ở đây. Ngay cả mặt đất này, chúng ta từ Việt Nam mà qua tới Canada hay là đi tới Mỹ, đi tới khắp Âu Châu các nơi. Các bạn có nghĩ ngày hôm nay các bạn được đến cái chỗ mà nhiều người mong muốn đến, đến không được. Mà cái chỗ chúng ta đã từ bỏ mà nhiều người hiện tại muốn mong muốn để coi thử có cơ hội sống như những người đó đã sống thế nào. Chứ không phải cái cảnh chúng ta là cảnh bỏ đâu. Cảnh khổ tâm chúng ta, chúng ta dồn thấy khổ tâm, nhưng mà những người giàu có dồn thấy, chúng ta thấy rằng người này nó có sống ở trong cái chỗ tự nhiên nhiều và cái bản chất nó là tự nhiên. Và ngày nay nó vì cái khổ cảnh này nó học được cái triết lý siêu nhiên để nó sống. Thì hỏi cho những người chưa biết cái triết lý siêu nhiên, những người đã nghĩ gì? Muốn có. Muốn có thì muốn nghiền ngẫm lại cái cảnh sống của chúng ta. Do cái sự đau khổ đó ngày nay chúng ta mới thức tâm. Họ cũng muốn thử vậy. Chứ đừng tưởng cái cảnh chúng ta khổ ai cũng chê. Không chê đâu. Họ muốn. Cho nên văn sĩ ngồi đó nắm cái viết cái tờ giấy mà tả cái cảnh của túp lều tranh, mũi cắn ruồi bu, nhưng mà người ta làm thành thi thơ để thức tâm chung sanh. Hỏi cái cảnh là cảnh xấu hay cảnh tốt? Vẫn tốt đẹp là do sự thêu dệt của con người và kết tập và ý thức rõ cái nguyên căn sáng suốt tự nhiên của chính nó, thì cái bài thơ đã có giá trị. Cho nên ở hoàn cảnh nào cũng hoàn cảnh của Thượng Đế ân độ cho chúng ta học và chúng ta thiền. Cho nên chúng ta phải khai tâm mở trí để học thêm, chứ không phải nói rằng chúng ta giỏi. Tại sao hàng tuần tôi nhắc các bạn không nên nói chúng ta giỏi? Vì các bạn dễ lầm lắm. Khi các bạn được thanh nhẹ mà nghe một lời nói nặng thì các bạn phân luận ra liền. Các bạn nói đây là cái thứ dơ ma quỷ. Nhưng mà các bạn hiện tới bây giờ, tới ngày nay, các bạn tu tới ngày nay cũng biết, chưa biết ma là cái gì mà quỷ là cái gì. Vì chưa thấy và chưa phân tách được cái thực chất của chính nó. Mà bề trên dòm là đã thấy rằng đã cho con có một cái ma tâm quỷ tánh rồi. Thấy rõ ràng. Đang sống trong cái ma tâm quỷ tánh mà nói tôi chưa thấy ma. Cho nên nó nhiều cái chuyện kỳ diệu lạ thường ở trong ta. Mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì kêu ma tâm, cái tâm yếu hèn, cái tâm muốn nhờ đỡ, cái tâm muốn lợi dụng thiên hạ, cái tâm muốn hơn thiên hạ, cái tâm ghen ghét thiên hạ, cái tâm kỳ thị, ma tâm chứ gì. Còn cái quỷ tánh, phá đạo này, phá đạo kia, phá đạo nọ, và bắt tất cả người nào cũng phải trở về với chính mình. Phải con quỷ không? Muốn mọi người phải quy hàng ta, ta giỏi hơn. Phải quỷ không? Đó. Cho nên cái ma tâm quỷ tánh mọi người hiện tại đang có. Cho nên chúng ta thấy hai cái này không tốt. Chúng ta phải bỏ tâm bỏ tánh. Mình mong ra một ngày nào đó nó thành đạo. Còn nếu các bạn không có bỏ tâm bỏ tánh mà ôm lấy ma tâm quỷ tánh rồi, ý mà tâm viên rồi, thì làm sao phát triển được?